Hồi 141, trả đại thù Bình Chi đuôi mắt. Lâm Bình Chi cười nhạt nói: "Vị lệnh hộ huynh này từng nói, cẩu hùng giả trư, thanh thành tứ thú. Lệnh hộ huynh ví bọn ngươi như súc vật, là còn xem trọng các ngươi. Theo ta thấy, chỉ e ngay cả cầm thú các ngươi cũng không bằng." Vu Nhân Hào vừa sợ vừa tức giận, sắc mặt càng tái mét, tay cầm chuôi kiếm nhưng vẫn chưa rút ra. Ngay lúc này từ phía đông có tiếng vó ngựa, hai kỵ mã chạy nhanh đến trước rạp cỏ, người đến trước thắng dây cương lại. Mọi người quay đầu nhìn, có người ủa lên một tiếng. Ngồi trên con ngựa là một lão gù thân người mập lùn, chính là Mộc Cao Phong, ngoại hiệu là Tái Bắc Minh Đà. Người cưỡi ngựa phía sau là Nhạc Linh Sang. Lệnh Hồ Xung vừa thấy Nhạc Linh Sang, ngực hắn nóng bừng mà lòng rất vui mừng. Hai tay Nhạc Linh Sang bị trói ngược ra sau lưng, dây cương ngựa cô cưỡi nằm trong tay Mộc Cao Phong, rõ ràng cô bị lão bắt giữ. Lệnh Hồ Xung nhịn không được muốn lên tiếng, nhưng hắn nghĩ, trượng phu của tiểu sư muội đang ở đây, ta hà tất phải ra mặt can thiệp vào chuyện người ngoài. Nếu trượng phu của cô bỏ mặt thì lúc đó ta tìm cách cứu giúp cũng chưa muộn. Lâm Bình Chi thấy Mộc Cao Phong đến, thật giống như được vô số bảo bối từ trên trời rơi xuống, gã mừng rỡ nghĩ thầm, giết hại già già má má ta cũng có lão gù này tham dự, không ngờ hôm nay lão lại tự dẫn xác đến, thật là ông trời có mắt. Mộc Cao Phong không nhận ra Lâm Bình Chi. Ngày hôm đó trong nhà của Lưu Chính Phong ở thành Hành Sơn, tuy hai người từng gặp nhau, nhưng Lâm Bình Chi giả làm người gù, trên mặt dán đầy thuốc dán, còn bây giờ gã là một thanh niên tuấn tú giống như một cây ngọc rung rinh trong gió, đương nhiên khác xa ngày trước. Sau đó tuy lão biết gã giả trang làm người gù, nhưng cũng chưa biết qua mặt mũi thật của gã. Mộc Cao Phong quay lại nói với Nhạc Linh Sang: "Ở đây có quá nhiều bằng hữu, chúng ta đi thôi." Lão thấy người hai phái Thanh Thành và Hằng Sơn, lòng đã hơi kiêng dè, đoán rằng sẽ có người ra tay cứu Nhạc Linh Sang, chi bằng sớm rời xa chỗ này. Lão quát một tiếng rồi vọt ngựa đi. Ngày hôm qua Nhạc Linh Sang bị thương lại đi một mình, muốn về Tung Sơn với song thân, nhưng đi không bao lâu thì gặp Mộc Cao Phong. Mộc Cao Phong tâm địa hẹp hòi, ngày trước lão tỷ đấu với Nhạc Bất Quần bị thua, sau đó vợ chồng Lâm Chấn Nam được Nhạc Bất Quần cứu, lão lấy làm nhục nhã vô cùng. Lão lại nghe tin con trai của Lâm Chấn Nam là Lâm Bình Chi đầu nhập môn hạ Hoa Sơn, lấy con gái của Nhạc Bất Quần làm vợ, thì đoán rằng bộ tịch Tà Kiếm Phổ đã thuộc về phái Hoa Sơn, lão càng tức giận vạn phần. Ngũ Nhạc phái khai tông lập phái, lão cũng nắm được tin, nhưng người trong Ngũ Nhạc phái vốn rất khinh thường lão. Tả Lãnh Thiền cũng không gửi thiệp mời lão đến dự. Lão tức giận cành hông, mai phục gần núi Tung Sơn, chỉ đợi người Ngũ Nhạc phái xuống núi. Nếu đi từng đám, có trưởng bối đi cùng thì lão không lộ diện. Chỉ cần có người đi một mình thì lão liền tìm cách bắt mấy người để hả bớt tức giận trong lòng. Nhưng thấy quần hùng lũ lượt xuống núi toàn là mấy chục người, mấy trăm người cùng đi, muốn hạ thủ không thể được, không dễ gì gặp một người đi đơn độc. Bỗng thấy Nhạc Linh Sang một mình phóng ngựa quay về, lão liền chặn cô lại. Võ công Nhạc Linh Sang vốn không bằng Mộc Cao Phong, người lại đang bị thương, Mộc Cao Phong đột nhiên đánh úp nên chiếm được tiên cơ, cuối cùng cô bị lão bắt. Mộc Cao Phong nghe Nhạc Linh Sang hăm dọa xưng là con gái của Nhạc Bất Quần, lòng lão vui mừng, liền nghĩ ra chủ ý muốn giấu cô ta ở một nơi bí mật, rồi buộc Nhạc Bất Quần đem tịch Tà Kiếm Phổ để đổi người. Trên đường lão vọt ngựa rất nhanh, không ngờ lại đụng phải người hai phái Thanh Thành và Hằng Sơn ở đây. Nhạc Linh Sang thầm nghĩ, bây giờ để cho lão đem ta đi thì đâu còn ai đến cứu ta. Cô chẳng kể gì đến vết thương trên vai, nghiêng người từ trên lưng ngựa rớt xuống. Mộc Cao Phong quát: "Sao vậy?" Lão vọt xuống ngựa, cúi người túm lưng Nhạc Linh Sang. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ là Bình Chi quyết không thể trừng mắt nhìn ái thê bị người làm nhục, nhất định sẽ ra tay cứu. Nào ngờ Lâm Bình Chi hoàn toàn không ngó ngàng đến, lấy từ trong tay áo ra một cái quạt mạ vàng, quạt phe phẩy, một sợi lông chim nhẹ nhẹ bay xuống. Lúc này là tháng 3, phương Bắc vẫn còn mùa tuyết, có nóng đâu mà quạt. Gã làm điệu bộ như vậy, hiển nhiên tỏ ra mình là người ung dung nhàn nhã. Mộc Cao Phong túm lấy lưng Nhạc Linh Sang nói: "Cẩn thận kẻo té." Lão đặt cô ngồi lại trên yên ngựa, rồi nhảy lên ngựa muốn vọt đi. Lâm Bình Chi nói: "Họ Mộc kia, ở đây có người nói võ công của người rất tầm thường, người nghĩ sao?" Mộc Cao Phong sửng sốt, thấy Lâm Bình Chi ngồi riêng một bàn, dường như không phải là người phái Thanh Thành hay phái Hằng Sơn, nhất thời lão không hiểu lai lịch của gã, bèn hỏi: "Người là ai?" Lâm Bình Chi mỉm cười nói: "Người hỏi ta làm gì? Người nói võ công của người tầm thường không phải là ta." Mộc Cao Phong nói. Ai nói? Lâm Bình Chi xếp quạt nghe rốt một tiếng, chỉ vào Dư Thương Hải nói. Dư quán chủ phái Thanh Thành đây, gần đây lão xem được một đường kiếm thuật tinh diệu, là thứ kiếm pháp cao nhất thiên hạ, dường như gọi là Tịch Tà kiếm pháp. Mộc Cao Phong vừa nghe đến bốn chữ Tịch Tà kiếm pháp, tinh thần liền phấn chấn. Lão liếc nhìn Dư Thương Hải, thấy tay Dư Thương Hải cầm bát trà ngơ ngẩn xuất thần, dường như không nghe Lâm Bình Chi nói gì. Lão bèn nói, Dư quán chủ, chúc mừng quán chủ thấy được Tịch Tà kiếm pháp, chuyện này có thật chứ? Dư Thương Hải nói, có thật, tại hạ quả thật thấy được từng chiêu từng thức từ đầu đến cuối. Mộc Cao Phong vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, lão nhảy xuống ngựa đến ngồi bên bàn Dư Thương Hải nói, nghe nói kiếm phổ này bị Nhạc Bất Quần phái qua sơn lấy, tại sao quán chủ thấy được? Dư Thương Hải nói, tại hạ chưa thấy kiếm phổ, chỉ thấy được người sử môn kiếm pháp này. Mộc Cao Phong nói, ồ thì ra là vậy, Tịch Tà kiếm pháp có thật có giả, hậu nhân của Phước Oa Tiêu Cục ở Phúc Châu dù học được bộ Tịch Tà kiếm pháp thì con mẹ nó, khi sử ra chỉ khiến cho người ta cười trẹo quai hàm. Kiếm pháp quán chủ thấy được chắc là thật chứ? Dư Thương Hải nói, tại hạ cũng không biết là thật hay giả, nhưng người sử đường kiếm này là hậu nhân của Phước Oa Tiêu Cục ở Phúc Châu. Mộc Cao Phong cười ha hả nói, tiếc cho quán chủ là tôn chủ một phái mà ngay cả kiếm pháp thật hay giả cũng không phân biệt được. Lâm Chấn Nam của Phước Oa Tiêu Cục không phải đã chết dưới tay quán chủ sao? Dư Thương Hải nói, thật giả của Tịch Tà kiếm pháp quả thật tại hạ không phân biệt được, Mộc đại hiệp kiến thức cao minh thì nhất định phân biệt được ngay. Mộc Cao Phong biết rõ võ công kiến thức của đạo nhân lùn này, lão là nhân tài hạng nhất trong võ lâm, đột nhiên nói như vậy thì nhất định là có thâm ý. Lão cười hi hi mấy tiếng khô khan, thoáng nhìn bốn phía thấy ai cũng nhìn lão, thần sắc rất là cổ quái, giống như lão đã nói rất sai, bèn nói, nếu ta mà thấy thì sớm muộn gì cũng phân biệt được. Dư Thương Hải nói, Mộc đại hiệp muốn xem cũng không khó, ở đây có người biết sử bộ kiếm pháp này. Mộc Cao Phong rung lên, một quan quét nhìn mọi người một lượt, thấy vẻ mặt của Lâm Bình Chi thản nhiên như không có gì, bèn hỏi, vị thanh niên này biết sử sao? Dư Thương Hải nói, khâm phục, khâm phục, quả nhiên Mộc đại hiệp có con mắt tinh đời, vừa liếc qua là đã nhìn ra được. Mộc Cao Phong nhìn Lâm Bình Chi từ đầu đến chân, thấy gã ăn mặc lòe loẹt, trông giống như một công tử con nhà hào phú. Lão thầm nghĩ, lão lùng họ Dư nói như vậy, nhất định là có âm mưu ngụy kế muốn đối phó với ta. Đối phương người đông, hảo hán không chịu hứng lấy cái thua trước mắt, nên không cần nhiều lời với bọn chúng, mau lên đường là hơn. Chỉ cần con gái Nhạc Bất Quần ở trong tay ta, thì không sợ hắn không đem kiếm phổ đến chuộc. Lão liền cười hô hố nói, lão lùng họ Dư lâu ngày không gặp, còn ưa nói đùa. Mộc đại tử hôm nay có việc gấp, xin miễn tội không bồi tiếp. Tịch Tà kiếm pháp cũng tốt, Giáng Ma kiếm pháp cũng tốt, xưa nay Mộc đại tử không để tâm tới, tạm biệt. Lão nói xong, tung người một cái đã ngồi lên lưng ngựa, thân pháp lanh lẹ vô cùng. Ngay lúc này, mọi người cảm thấy hoa cả mắt, dường như Lâm Bình Chi nhảy lên cản trước ngựa Mộc Cao Phong, cánh quạt quơ nhẹ, mọi người đã thấy gã lại ngồi lên bàn, giống như chưa rời chỗ. Trong lúc mọi người ngạc nhiên, Mộc Cao Phong thét một tiếng thúc ngựa chạy đi. Nhưng Lệnh Hồ Xung, Doanh Doanh, Dư Thương Hải thấy rất rõ Lâm Bình Chi đưa tay ra điểm hai cái lên mắt ngựa của Mộc Cao Phong, nhất định gã hạ thủ con ngựa rồi. Quả nhiên con ngựa chạy được mấy bước, bỗng đâm đầu vào cột rạp cỏ, cú đụng rất mạnh, nửa bên rạp cỏ liền sụp xuống. Dư Thương Hải tung người vọt ra ngoài rạp, bọn Lệnh Hồ Xung và Lâm Bình Chi trên đầu đầy cỏ rác. Trình Ngạc giơ tay phủi cỏ trên đầu Lệnh Hồ Xung, Lâm Bình Chi lại không thèm để ý, gã nhìn trừng trừng vào Mộc Cao Phong. Mộc Cao Phong hơi chần chừ, nhảy xuống lưng ngựa buông dây cương ra. Con ngựa xông lên mấy bước, đâm vào một gốc cây khác, hí dài một tiếng rồi ngã ra đất, đầu đầy máu. Hành động của con ngựa này quái dị như vậy, hiển nhiên là hai mắt nó đã bị mù rồi. Vừa rồi Lâm Bình Chi đã dùng thủ pháp cực kỳ nhanh đâm mù mắt con ngựa. Lâm Bình Chi dùng quạt từ từ phủi bụi bặm trên vai của mình rồi nói, người đuôi cưỡi ngựa mù thật nguy hiểm quá. Mộc Cao Phong cười ha hả nói, tiểu tử quá ngông cuồng, quả nhiên có đủ hai hòn đạn. Lão Dư Lùng nói ngươi biết sử Tịch Tà kiếm pháp, ngươi cứ sử cho ông nội coi thử. Lâm Bình Chi nói, đúng vậy, quả thật ta muốn sử cho ngươi coi. Ngươi đã vì muốn xem Tịch Tà kiếm pháp của nhà ta mà đã giết hại gia gia má má của ta, tội ác tày đình, chẳng thua gì Dư Thương Hải. Một Cao Phong giật mình kinh hãi, không ngờ vị công tử trước mặt này là con trai của Lâm Chấn Nam. Lão tính thầm, hắn cả gan khiêu chiến với ta như vậy, đương nhiên là ỷ vào cái gì đó nên không sợ. Ngũ nhạc phái của hắn đã hợp thành một phái, những ni cô phái Hằng Sơn chắc cũng là trợ thủ của hắn. Lão bỗng nảy ra một kế, liền xoay tay túm lấy Nhạc Linh Sang, thầm nghĩ, địch đông ta ít, còn ả này vốn là vợ của hắn, ta khắc chế ả thì tiểu tử này dám làm gì được ta. Đột nhiên sau lưng có tiếng gió động nhẹ, một kiếm chém đến, một Cao Phong nghiêng người né tránh, thì ra đường kiếm này do Nhạc Linh Sang chém. Ai đó đã cắt đứt dây thừng trói tay cô, giải khai các huyệt đạo bị phong tỏa trên người cô, rồi còn đưa trường kiếm cho cô nữa. Chiêu kiếm này, Nhạc Linh Sang bước Mộc Cao Phong tránh xa. Cô cảm thấy vết thương đau buốt, huyệt đạo cô bị phong tỏa quá lâu nên tứ chi khó cử động, tuy lòng tức giận nhưng cũng không truy đánh lão. Lâm Bình Chi cười nhạt nói, tiếc cho người cũng là một nhân vật võ lâm thành danh nhiều năm lại vô sĩ như vậy. Nếu người muốn sống thì bò dưới đất khấu đầu lại ông nội ba cái, gọi ba tiếng ông nội thì ta để cho người sống thêm một năm. Sau một năm, ta sẽ đến tìm ngươi, ngươi nghĩ sao? Một Cao Phong ngẩng mặt lên trời cười ha hả nói, tiểu tử, ngày hôm đó ở trong nhà Lưu Chính Phong thành Hành Sơn, ngươi giả trang làm thằng gù, khấu đầu lại ta, gọi to ông nội, liều mạng muốn ông nội nhận ngươi làm đồ đệ. Ông nội không chịu, ngươi mới đầu nhập môn hạ của Nhạc lão nhi. Gạt lão lấy được một con vợ phải không? Lâm Bình Chi không đáp, ánh mắt gã đầy phẫn nộ, vẻ mặt lại rất hưng phấn, xếp quạt lại đưa qua tay trái, tay phải phất vạt áo bào, bước ra khỏi rạp cỏ đi thẳng đến Mộc Cao Phong. Gã đi qua chỗ nào ai ai cũng ngửi thấy mùi thơm nồng nặc. Bỗng nghe hai tiếng thét lên đau đớn, Vu Nhân Hào và các nhân thông phái Thanh Thành mặt biến sắc, ngực phun máu ra ngã xuống đất. Người ngoài đều kinh hãi la quảng, rõ ràng gã muốn ra tay đối phó Mộc Cao Phong, không biết tại sao gã lại rút kiếm đâm chết hai tên Vu Cát. Sau khi gã rút kiếm giết người liền tra kiếm vào vỏ. Ngoài bọn cao thủ như Lệnh Hồ Xung ra, người khác chỉ thấy ánh hào quang lóe sáng chứ không thấy gã rút kiếm thế nào, càng không thấy gã vung kiếm giết người ra sao. Lệnh Hồ Xung trong đầu lóe lên ý nghĩ, lúc ta mới gặp khoái đao của Điền Bác Quang cũng khó mà chống đỡ, đến lúc học được Độc Cô Cửu Kiếm thì khoái đao của hắn chẳng là cái gì trong mắt ta. Nhưng khoái kiếm này của Lâm Bình Chi, Điền Bác Quang chỉ đáng một phần vạn, e rằng đỡ không được ba kiếm của gã, còn ta có thể đỡ được mấy chiêu. Trong chốc lát, lòng bàn tay chàng ướt đẫm mồ hôi. Một Cao Phong móc bên hông rút ra một thanh kiếm. Hình dạng cây kiếm này của lão rất đặc biệt, cong cong hình cánh cung, người gù kiếm cũng gù, đúng là một thanh đà kiếm. Lâm Bình Chi nhếch mép cười, bước đi hướng về phía lão. Đột nhiên, một Cao Phong gầm lên một tiếng giống như tiếng sói tru, nhảy bổ về phía trước, đà kiếm vạch thành một hình cánh cung, nhắm móc vào sườn Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi rút trường kiếm đâm phản lại ngực lão. Chiêu kiếm này phóng sau nhưng đến trước đã mau lẹ lại chuẩn xác. Một Cao Phong lại gầm lên một tiếng, lùi người vọt ra sau, thấy vạt áo trước ngực lão bị rách một đường dài, để lộ ra một túm lông đen. Chiêu kiếm này của Lâm Bình Chi chỉ cần sâu thêm hai tấc nữa thì Một Cao Phong đã bị rạch ngực. Mọi người ồ lên một tiếng, ai cũng kinh hãi. Một Cao Phong tuy thoát chết trong gang tấc nhưng lão rất hung hãn, chẳng chút sợ hãi. Lão liên tục gầm lên, cả người lẫn kiếm xông về hướng Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi liên tiếp phóng hai kiếm, choang choang hai tiếng, hai kiếm của gã đều bị đà kiếm gạt ra. Lâm Bình Chi cười nhạt một tiếng, xuất chiêu càng lúc càng nhanh. Một Cao Phong nhô lên thụp xuống, múa tích thanh đà kiếm thành một luồng kiếm quang bao quanh mình. Lâm Bình Chi phóng trường kiếm vào, đụng đà kiếm của lão, cánh tay gã tê buốt, hiển nhiên nội lực của lão gù mạnh hơn gã rất nhiều, không cẩn thận thì trường kiếm sẽ bị lão hất bay đi. Lúc này gã xuất chiêu không dám coi thường, nhìn chuẩn đích chỗ hở của lão mới dùng khoái kiếm tiến đánh. Một Cao Phong rung tay cho thanh đà kiếm rung chuyển như mưa sa bão táp, không để lộ chút sơ hở nào. Kiếm pháp của Lâm Bình Chi tuy cao nhưng nhất thời gã cũng không làm gì được lão. Nhưng cách đánh như vậy, Lâm Bình Chi lại đứng vào thế không thể bại mà cũng không cách nào đả thương được đối phương. Một Cao Phong thì không có chút nào rảnh để phản kích. Các cao thủ đều nhìn ra, chỉ cần Một Cao Phong có ý quản kích thì vòng kiếm quang sẽ lộ ra chỗ hở. Lâm Bình Chi sẽ nhanh tay vung kiếm đánh vào thì lão tuyệt không thể chống đỡ nổi. Cách vung kiếm múa tích này của Mộc Cao Phong rất hao tổn nội lực, mỗi một chiêu đều dùng toàn lực mới có thể sử chiêu trước và chiêu sau nối liền nhau như nước chảy không ngừng. nhưng thế nào cũng không thể kéo dài cách đánh này mà không kiệt lực. Trong lúc kiếm quang đà kiếm sử ra đang xen với nhau, một câu phong gầm lên không ngớt, bỗng chồm lên bỗng thụp xuống, tiếng gầm và chiêu kiếm của lão hợp lại tương hỗ trong thần oai lẫm lẫm. Mấy lần Lâm Bình Chi muốn đâm vào phá đà kiếm, song đều bị đà kiếm hất ra. Dư Thương Hải theo dõi hồi lâu, bỗng thấy kiếm bao quanh dần thu nhỏ lại còn khoảng nửa thước, hiển nhiên nội lực của Mộc Cao Phong giảm dần. Không hùng hậu được nữa, lão huýt một tiếng cầm kiếm xông lên, kiếm phong veo véo, vội tấn công liền ba chiêu, toàn nhắm vào những chỗ yếu trên lưng Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi hồi kiếm đỡ gạt, Mộc Cao Phong thừa kế vung đà kiếm ra đâm nhanh vào hạ bàn của Lâm Bình Chi. Dựa theo lý mà nói, Dư Thương Hải và Mộc Cao Phong là hai tiền bối thành danh mà hợp lực đánh một thanh niên thì thật quá mất mặt. Nhưng bọn phái Hằng Sơn trên đường thấy Lâm Bình Chi thảm sát đệ tử Thanh Thành bằng thủ đoạn tàn độc, tuyệt không dung tình, mà Dư Thương Hải chẳng phải là địch thủ của gã, nên bây giờ thấy hai đại cao thủ hợp lực tấn công gã cũng không có gì lạ, mà còn cảm thấy đó là chuyện rất tự nhiên. Nếu hai lão Mộc Dư không liên thủ thì làm sao chống đỡ nổi khoái kiếm nhanh như điện chớp của Lâm Bình Chi được? Được Dư Thương Hải liên thủ, kiếm chiêu của Mộc Cao Phong liền biến đổi, có tấn công, có phòng thủ. Ba người qua lại chiết được hơn 20 chiêu. Tay trái Lâm Bình Chi xoay một vòng, đảo ngược chui quạt, đột nhiên phóng ra. Trên chui quạt có cắm một cây kim châm dài nửa tấc đâm vào huyệt hoàng kiêu trên đùi phải Mộc Cao Phong. Mộc Cao Phong giật mình kinh hãi, vung đà kiếm vội gạt ra, cảm thấy trên huyệt đạo chân trái cũng tê chồn. Lão không dám động thủ, chỉ múa đà kiếm cuồng lên để hộ thân. Hai chân từ từ vô lực, bất giác không tự chủ được, lão quỵ gối xuống. Lâm Bình Chi cười to ha hả, nói: "Đến lúc này người quỳ gối khấu đầu thì đã muộn rồi." Lúc gã nói câu này thì Dư Thương Hải tấn công gã ba chiêu. Mộc Cao Phong hai chân quỳ xuống đất, nhưng đà kiếm trong tay vẫn không dừng lại chút nào, cứ vội đâm, vội chém. Lão biết mình nhất định thua rồi, nên chiêu nào cũng là cách đánh liều mạng, đồng quy ư tận với địch nhân. Lúc mới đánh lão chỉ thủ chứ không tấn công, còn bây giờ lại không kể gì đến tính mạng, nên biến thành thế chỉ có công chứ không thủ nữa. Dư Thương Hải biết rằng bây giờ nếu trong vòng mấy chiêu mà lão không thắng được đối thủ, Mộc Cao Phong sắp ngã đến nơi, lão cô thế đấu một mình thì sẽ thất bại, dù kiếm có sử được như cuồng phong bão táp. Đột nhiên giữa lúc này, nghe Lâm Bình Chi nổi lên một tràng cười dài, hai mắt lão tối sầm lại, không còn nhìn thấy gì nữa. Tiếp theo hai vai lão mát rượi, hai cánh tay đã lìa khỏi thân bay đi. Lâm Bình Chi cười mang rỡ nói: "Ta không giết ngươi, để ngươi vừa cục tay vừa đuôi mù, một mình vùng vẫy trên giang hồ. Đệ tử, gia nhân của ngươi ta sẽ giết hết không còn một ai. Trên thế gian này, ngươi chỉ có kẻ thù chứ không có người thân nữa." Dư Thương Hải cảm thấy chỗ cánh tay bị chặt đứt đau đớn khủng khiếp, lòng lại hiểu rất rõ, hắn xử lý ta như vậy vang phần tàn nhẫn hơn đâm ta một kiếm cho ta chết. Ta sống trên đời chẳng khác nào một người không biết chút võ công, còn phải chịu đựng bao nhiêu điều sỉ nhục hành hạ. Lão nghe rõ tiếng của Lâm Bình Chi liền đưa đầu đụng mạnh vào bụng gã. Lâm Bình Chi vừa cười to vừa nghiêng người lùi ra, gã trả được đại thù quá cuồng hứng, không khỏi sơ ý, hai chân lùi đến bên cạnh Mộc Cao Phong. Mộc Cao Phong vung đà kiếm chém ra, Lâm Bình Chi giơ kiếm gạt, đột nhiên hai chân bị siết chặt, gã bị Mộc Cao Phong ôm lấy rồi. Lâm Bình Chi giật mình kinh hãi, thấy từ bốn phía mấy chục tên đệ tử Thanh Thành xông đến, hai chân gã giãy giụa nhưng không thoát được, hai cánh tay Mộc Cao Phong như hai gọng kìm sắt siết lại, gã liền vung kiếm đâm thẳng xuống cái bướu trên lưng lão. Phập một tiếng, trong cái bướu một luồng nước đen bắn ra, mùi tanh tưởi xông lên. Diễn biến này quả không ngờ được, Lâm Bình Chi vội nhảy lên tránh né, nhưng gã quên rằng hai chân đã bị Mộc Cao Phong ôm chặt, nên bị nước thúi văng đầy mặt. Gã thét toáng lên, nguyên trong cái bướu gù của Mộc Cao Phong ngâm chứa một cái túi da đựng chất kịch độc. Tay trái Lâm Bình Chi đưa lên bịt hai mắt lại, vùng kiếm đâm chém tán loạn lên người Mộc Cao Phong. Mấy chiêu kiếm này gã ra tay cực mạnh, Mộc Cao Phong tuyệt không né tránh mà chỉ ôm chặt hai chân của Lâm Bình Chi. Ngay lúc này Dư Thương Hải nghe tiếng hai người kêu la, lão phân biệt phương vị nhảy sổ vào há miệng cắn chặt má phải của Lâm Bình Chi. Cả ba người bám lấy nhau thành một vòng, thần trí đều mơ hồ. Bọn đệ tử phái Thanh Thành vung kiếm chém lên người Lâm Bình Chi. Lệnh Hồ Xung ở trong xe nhìn rất rõ, lúc đầu rất sợ hãi, nhưng khi thấy Lâm Bình Chi bị bọn đệ tử Thanh Thành cầm kiếm xông lên, chàng vội gọi: "Doanh muội, Doanh muội mau cứu hắn." Doanh Doanh tung người lên trước, xuất đoạn kiếm, tiếng choang choang bất tuyệt, cản quần đệ tử Thanh Thành ở ngoài mấy bước. Tiếng gầm của Mộc Cao Phong nhỏ dần, nguyên Lâm Bình Chi đâm từng kiếm lên lưng lão, dư thương hải khắp người đầy máu, vẫn cắn chặt má của Lâm Bình Chi. Qua một lúc lâu sau, Lâm Bình Chi dùng lực tay trái xô mạnh một cái đẩy dư thương hải bay ra, đồng thời gã thét lên một tiếng thảm thiết. Má phải của gã chảy máu đầm đìa, đã bị dư thương hải cắn sức hết một miếng thịt. Mộc Cao Phong sớm đã tắt thở mà vẫn còn ôm chặt hai chân của Lâm Bình Chi. Tay trái của Lâm Bình Chi sờ đúng chỗ cánh tay của lão, vung kiếm lên chém đứt hai cánh tay mới rút chân ra được. Doanh Doanh thấy thần sắc của gã thật đáng sợ, bất giác không tự chủ lùi lại mấy bước. Bọn đệ tử Thanh Thành ùa đến bên sư phụ để cứu, không thèm để ý đến cường cừu đại địch nữa. Bỗng nghe quần đệ tử Thanh Thành khóc rống lên gọi: "Sư phụ, sư phụ, sư phụ chết rồi, sư phụ chết rồi." Bọn chúng khiêng thi thể của Dư Thương Hải chạy ra xa, chỉ sợ Lâm Bình Chi đến truy sát. Lâm Bình Chi cười ha hả la lên: "Ta trả được thù rồi, ta trả được thù rồi." Chúng đệ tử phái Hằng Sơn thấy biến cố kinh tâm động phách này, ai cũng sợ hãi thất sắc. Nhạc Linh Sang từ từ đi đến bên Lâm Bình Chi, cô nói: "Bình đệ, chúc mừng Bình đệ đã trả được mối thù." Nhạc Linh Sang thấy hai mắt gã nhắm lại, bèn hỏi: "Mắt của Bình đệ có sao không? Chỗ nước độc đó phải rửa mới được." Lâm Bình Chi ngẩng người ra, thân người loạn choạng suýt chút nữa ngã. Nhạc Linh Sang đưa tay ra đỡ dưới nách gã, dìu gã từng bước đi vào rạp cỏ. Cô bưng một chậu nước chế từ trên đầu xuống, Lâm Bình Chi la to, thanh âm rất thảm thiết, hiển nhiên đau đớn đến tột cùng. Quần đệ tử Thanh Thành đứng ở đằng xa đều sợ hãi nhảy ra ngoài mấy bước. Lệnh Hồ Xung nói: "Tiểu sư muội cầm một ít thương dược này để thoa rịch cho Lâm sư đệ, rồi dìu sư đệ đến theo của bọn ta nghỉ ngơi." Nhạc Linh Sang nói: Đa tạ. Lâm Bình Chi lớn tiếng nói: "Không cần, cần đến hắn làm gì? Lâm Mộ sống hay chết chẳng liên can gì đến hắn." Lệnh Hồ Xung sửng sốt thầm nghĩ: "Ta đắc tội với ngươi bao giờ, tại sao ngươi hận ta đến như vậy?" Nhạc Linh Sang ôn tồn nói: "Linh dược trị thương của phái Hằng Sơn nổi tiếng trong thiên hạ, chẳng lẽ..." Lâm Bình Chi tức giận nói: "Chẳng lẽ cái gì?" Nhạc Linh Sang thở dài, lại bưng chậu nước nhẹ nhẹ chế lên đầu gã. Lần này Lâm Bình Chi chỉ rên một tiếng, cắn răng chịu đựng chứ không la hét. Gã nói: "Hắn quan tâm đến sư tỷ như vậy, sư tỷ thường nói hắn tốt, tại sao không đi theo hắn? Sư tỷ còn lo đến tiểu đệ làm gì?" Quần đệ tử Hằng Sơn nghe gã nói câu này đều nhìn nhau thất sắc. Nghi Hòa lớn tiếng nói: Ngươi dám nói những lời không biết xấu hổ vậy sao?" Nghi Thành vội kéo tay áo của Nghi Hòa, bà can: "Sư tỷ, hắn bị thương như vậy, tính tình nóng nảy, hà tất phải chấp với hắn." Nghi Hòa hậm hực nói: "Hừ, ta tức quá." Lúc này Nhạc Linh Sang cầm khăn tay khẽ để lên vết thương trên má của Lâm Bình Chi. Đột nhiên Lâm Bình Chi dùng tay phải đẩy mạnh, Nhạc Linh Sang hoàn toàn không đề phòng, bình một tiếng văng ra ngoài rạp cỏ và vào vách tường đất. Lệnh Hồ Xung tức giận quát: "Ngươi!" Chàng liền nghĩ lại, hai người là vợ chồng, giữa vợ chồng có những lời tranh cãi, thậm chí đánh nhau, người ngoài cũng không tiện can dự vào. Huống chi nghe khẩu khí của Lâm Bình Chi, hiển nhiên có lòng nghi kỵ ta. Ta đau khổ vì yêu tiểu muội, đương nhiên Lâm Bình Chi biết rồi. Lúc hắn bị trọng thương ta không thể chen vào giữa. Chàng cố nhẫn nhịn, nhưng tức đến toàn thân phát run. Lâm Bình Chi cười nhạt nói: "Nói ta không biết xấu hổ ư? Rốt cuộc là ai không biết xấu hổ?" Gã đưa tay chỉ ngoài rạp cỏ nói: "Lão Lùng họ Dư, lão Gu họ Mộc, bọn họ muốn được Tịch Tà Kiếm Phổ nhà họ Lâm ta, nên ra tay cướp đoạt, hại chết phụ thân mẫu thân ta. Tuy họ hung tàn ác độc, cũng không mất đi hành vi quang minh lỗi lạc của bậc trượng phu. Đâu giống, đâu giống." Gã quay lại chỉ Nhạc Linh Sang rồi nói tiếp: "Đâu có giống phụ thân quân tử kiếm nhạc bất quần của ngươi, là dùng thủ đoạn xảo quyệt đê hèn để âm mưu lấy kiếm phổ nhà ta." Nhạc Linh Sang đang vịnh bức tường đất, từ từ đứng dậy. Nghe gã nói như vậy, thân người lão đảo lại ngồi phệt xuống run run nói: "Đâu, đâu có chuyện như vậy." Lâm Bình Chi cười nhạt nói: "Tiện nhân vô sĩ, hai cha con người âm mưu dẫn ta vào bẫy. Nhạc trưởng môn phái Hoa Sơn đem đại tiểu thư gả cho ta là một tiểu tử vô gia cư lâm vào bước đường cùng là vì cái gì? Còn không phải là vì Tịch Tà Kiếm Phổ nhà họ Lâm ta ư? Kiếm phổ đã lấy được rồi thì còn cần gì đến Lâm mổ nữa?" Nhạc Linh Sang khóc òa lên, vừa khóc vừa nói: "Bình đệ, vu oan cho người tốt, nếu ta có ý đó thì ta bị trời tru đất diệt." Lâm Bình Chi nói, các người ngấm ngầm bày gian kế, lúc đầu ta ngu muội không biết chút gì. Bây giờ, hai mắt ta đuôi rồi mà lại thấy rất rõ. Nếu hai cha con người không có mưu đồ này, tại sao? Nhạc Linh Sang từ từ đi đến bên cạnh gã, nói, Bình Đệ đừng nghĩ vớ vẩn nữa, lòng ta đối với Bình Đệ chẳng khác gì trước đây. Lâm Bình Chi hừ một tiếng, Nhạc Linh Sang nói, chúng ta về Hoa Sơn dưỡng thương cho khỏe, mắt của Bình Đệ khỏi cũng được, mà không khỏi cũng vậy thôi. Nhạc Linh Sang ta có thay lòng đổi dạ, thì ta chết còn thảm hơn Dư Thương Hải nữa. Lâm Bình Chi cười nhạt nói, không biết trong lòng ngươi còn có ý quỷ quyệt gì mà đem những lời ngon ngọt đó nói với ta. Nhạc Linh Sang không để ý gã nói gì, cô nói với Doanh Doanh, tỷ tỷ, tiểu muội muốn mượn tỷ tỷ một cỗ xe. Doanh Doanh nói, đương nhiên là được, có cần mời hai vị tỷ tỷ phái Hằng Sơn tiễn đưa một đoạn không? Nhạc Linh Sang nghẹn ngào nói, không, không cần đâu, đa tạ. Doanh Doanh kéo đến một cỗ xe, đưa dây cương và roi lừa cho Nhạc Linh Sang. Nhạc Linh Sang dìu tay Lâm Bình Chi nói, lên xe thôi. Rõ ràng Lâm Bình Chi không muốn vậy, nhưng hai mắt không thấy gì, thật khó mà tự đi được. Gã ngần ngừ một lúc, cuối cùng nhảy vào xe. Nhạc Linh Sang cắn răng nhảy lên chỗ đánh xe, hướng về Doanh Doanh tỏ ý cảm ơn, vung roi lừa. Chiếc xe đi về hướng Tây Bắc, cô vẫn không liếc nhìn Lệnh Hồ Xung một cái nào. Lệnh Hồ Xung đưa mắt nhìn theo cổ xe càng lúc càng xa, lòng đau xót, nước mắt muốn trào ra, thầm nghĩ, Lâm sư đệ đã mù, tiểu sư muội lại bị thương, hai người không thể nương tựa vào nhau trong khi rong ruổi suốt đoạn đường dài, phải làm sao đây? Nếu bọn đệ tử Thanh Thành đuổi theo báo thù thì làm sao mà chống đỡ nổi? Bọn đệ tử Thanh Thành cuốn xác Dư Thương Hải đặt lên ngựa đi về hướng nam, tuy ngược hướng với Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi, nhưng làm sao biết được sau khi bọn họ đi được mười mấy dặm sẽ không rẽ sang hướng bắc, không chừng chúng lại đuổi theo vợ chồng Lâm Nhạc. Hồi 142, Giả Nông Gia theo dấu Nhạc Lâm. Nhớ lại những lời nói qua lại vừa rồi giữa Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi, Lệnh Hồ Xung cảm thấy trong chuyện này ẩn giấu vô số uẩn khúc. Chuyện ân oán hờn giận của hai vợ chồng tuy người ngoài không nên nghe, nhưng hai người Lâm Nhạc sau khi thành hôn không được hòa thuận nên nói những lời đoạn tình. Chàng nghĩ tiểu sư muội tuổi xuân phơi phới, phụ mẫu yêu như châu ngọc, đồng môn sư huynh đệ đối với cô ta luôn thương mến kính trọng, nhưng lại bị Lâm Bình Chi nhục mạ như vậy nên không khỏi đau lòng, nước mắt rơi xuống. Hôm nay mọi người chỉ đi hơn 10 dặm liền nghỉ lại trong ngôi từ đường cũ nát. Lệnh Hồ Xung ngủ đến nửa đêm đã mấy lần gặp ác mộng, trong lúc mơ màng nghe có thanh âm lọt vào tai gọi khẽ, Xung ca, Xung ca. Lệnh Hồ Xung ừ một tiếng rồi tỉnh dậy, nghe Doanh Doanh nói, Xung ca ra ngoài, tiểu muội có chuyện muốn nói. Lệnh Hồ Xung vội ngồi dậy đi ra ngoài từ đường, thấy Doanh Doanh ngồi trên bệ đá, hai tay chống cằm, đưa mắt nhìn vầng trăng nửa ẩn nửa hiện trong mây. Chàng đi đến bên cô ngồi xuống. Đêm khuya tĩnh lặng, bốn bề vắng vẻ không một tiếng động. Một lúc lâu sau, Doanh Doanh hỏi, Xung ca đang lo cho tiểu sư muội phải không? Lệnh Hồ Xung đáp, phải, có rất nhiều uẩn khúc khiến cho người ta rất khó hiểu. Doanh Doanh nói, Xung ca lo cô ta bị trượng phu ăn hiếp ư? Lệnh Hồ Xung thở dài nói, chuyện của hai vợ chồng họ, người ngoài làm sao xen vào được? Doanh Doanh nói, Xung ca sợ đệ tử Thanh Thành đuổi theo sinh sự với bọn họ phải không? Lệnh Hồ Xung nói, bọn đệ tử Thanh Thành thống hận mối thù của sư phụ, lại thấy vợ chồng họ đã bị thương thì sẽ đuổi theo gia hại là lý thường tình. Doanh Doanh nói, tại sao Xung ca không tìm cách đến cứu họ trước? Lệnh Hồ Xung thở dài nói, nghe ngữ khí của Lâm sư đệ có lòng nghi kỵ ta, tuy ta có hảo ý muốn ra tay cứu, chỉ e làm tổn thương hòa khí giữa hai vợ chồng họ. Doanh Doanh nói, đây là một điểm, trong lòng Xung ca còn có một mối lo khác, sợ làm cho tiểu muội không vui phải không? Lệnh Hồ Xung gật đầu, đưa tay ra nắm tay trái của cô, cảm thấy tay cô rất lạnh. Chàng nhỏ nhẹ nói, Doanh muội, ở trên đời này ta chỉ có một mình Doanh muội thôi, nếu giữa hai chúng ta có mối hiềm nghi nào thì sống chẳng còn thú vị gì nữa. Doanh Doanh từ từ tựa đầu lên vai Lệnh Hồ Xung nói, lòng Xung ca nghĩ như vậy, giữa Xung ca và tiểu muội làm sao mà sinh ra hiềm nghi được, việc không nên chậm trễ, chúng ta mau đuổi theo, đừng vì ngại chuyện nghi kỵ nhỏ nhặt mà phải ôm hận suốt đời. Lệnh Hồ Xung sợ hãi nói, phải ôm hận suốt đời, phải ôm hận suốt đời. Chẳng tự hồ như thấy mấy chục tên đệ tử Thanh Thành đang bao vây quanh cỗ xe Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi, mấy chục thanh trường kiếm đang đâm chém loạn xạ vào xe, bất giác người run lên. Doanh Doanh nói, tiểu sư muội đi gọi hai vị sư tỷ Nghi Hòa, Nghi Thanh đây. Xung ca dặn bọn họ tự về Hằng Sơn trước, chúng ta âm thầm hộ tống tiểu sư muội của Xung ca một đoạn đường rồi về Bạch Vân Am sao? Nghi Hòa và Nghi Thanh thấy vết thương của Lệnh Hồ Xung chưa lành nên không yên tâm, nhưng thấy ý chàng đã quyết lo đi cứu người nên không tiện khuyên can, chỉ đưa một gói thương dược lớn tiễn hai người lên xe đi. Lúc Lệnh Hồ Xung dặn dò Nghi Hòa và Nghi Thanh, Doanh Doanh đứng bên cạnh nhưng quay đầu đi không dám nhìn, lòng nghĩ mình và Lệnh Hồ Xung là cô nam quả nữ cùng đi chung xe trong đêm tối, chỉ e hai người sẽ cười cho đến lúc xe lừa đi được mấy dặm, cô mới thở phào, mặt dần dần bớt đỏ. Doanh Doanh định phương hướng, nhắm hướng tây bắc mà đi. Từ đây đi qua sơn chỉ có một con đường, cô đoán chắc rằng sẽ không bị lạc đường. Kéo xe là một con lừa khỏe mạnh, cước trình rất nhanh. Trong đêm tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng lọc cọc của xe, tiếng côm cốp của vó lừa, ngoài ra không còn tiếng gì khác. Lệnh Hồ Xung rất cảm động, thầm nghĩ, cô ta vì ta, cái gì cũng chịu làm. Cô ta biết rõ ta quyến luyến tiểu sư muội mà cũng đi với ta để bảo vệ. Hồng nhan tri kỷ như vậy, Lệnh Hồ Xung không biết kiếp trước đã tu mấy đời. Doanh Doanh đánh lừa cho xe chạy nhanh mấy dặm rồi đi chậm lại. Cô nói, chúng ta âm thầm bảo vệ sư muội và sư đệ của Xung ca. Nếu họ gặp nguy hiểm, chúng ta buộc phải ra tay. Tốt nhất là đừng để cho họ biết. Tiểu muội thấy hay nhất là chúng ta nên cải trang. Lệnh Hồ Xung nói, đúng vậy, hay là Doanh muội cải trang thành đại hán râu xồm đi. Doanh Doanh lắc đầu nói, không được đâu. Ở trên phong thiền đài, tiểu muội đã hiện thân đỡ Xung ca. Tiểu sư muội của Xung ca đã thấy rồi. Lệnh Hồ Xung nói, vậy Doanh muội muốn cải trang thế nào? Doanh Doanh đưa roi lừa chỉ vào một gian nhà nông ở phía trước nói, tiểu muội đi ăn trộm mấy bộ quần áo, hay chúng ta cải trang thành một hai người nhà quê. Cô định nói một đôi, nhưng chưa kịp nói thì cảm thấy không đúng, liền đổi thành hai người. Lệnh Hồ Xung dĩ nhiên thừa hiểu, biết cô ta quá mắc cỡ, không dám nói năng tùy tiện. Lệnh Hồ Xung mỉm cười. Giữa lúc đó, Doanh Doanh quay đầu lại thấy chàng đang cười mình. Cô đỏ mặt lên hỏi, có gì đâu mà cười? Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói, đâu có gì đâu, ta đang nghĩ nếu người nhà quê mà không có thiếu nữ, chỉ có một vị lão bà, một bé trai thì ta lại được gọi Doanh muội là bà. Doanh Doanh cười khanh khách, nhớ lại ngày đầu gặp Lệnh Hồ Xung, chàng cứ gọi cô là bà, lòng cô cảm thấy ấm áp vô hạn. Cô nhảy xuống xe chạy về hướng nhà nông. Lệnh Hồ Xung thấy cô nhẹ nhàng nhảy vào tường, liền có tiếng chó sủa, nhưng chỉ nghe sủa có một tiếng thì im bặt, đoán rằng đã bị Doanh Doanh đá cho một cước ngất xỉu. Một lúc sau, thấy cô mang một bao đồ chạy ra, lúc về đến xe, mặt cô cười không ra cười, trông rất cổ quái. Đột nhiên, cô ném bao đồ vào trong xe, rồi ngồi thụp xuống lòng xe cười ha hả. Lệnh Hồ Xung cầm mấy bộ đồ, dưới ánh trăng nhìn rất rõ là quần áo của lão nông phu và lão bà. Bộ quần áo của lão bà rộng thùng thình, màu trắng viền hoa xanh, kiểu đồ của bà lão chứ không phải là y phục của con dâu hay cô nương nhà nông trẻ tuổi thường mặc. Trong mớ quần áo này còn có mũ của đàn ông, khăn bịt đầu của đàn bà, lại có một cái tẩu thuốc nữa. Doanh Doanh cười nói, Xung ca là Lệnh Hồ bán tiên, chỉ đoán đúng một nửa. Trong nhà nông này có một bà, chỉ đáng tiếc là không có bé trai. Cô nói đến đây mặt đỏ lên liền im miệng. Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói, thì ra bọn họ là hai huynh muội. Hai huynh muội này thật tốt, một người không lấy vợ còn người kia không lấy chồng mà sống với nhau đến 70-80 tuổi còn ở chung nữa. Doanh Doanh cười phì một tiếng nói, Xung ca biết rõ là không phải vậy mà. Lệnh Hồ Xung nói, không phải huynh muội sao, thật là kỳ lạ. Doanh Doanh không nhịn được cười, liền ra sau xe lấy quần áo của bà mặc thêm vào người, lại lấy khăn trùm lên đầu mình, hai tay móc bùn ở bên đường bôi lên mặt, rồi mới giúp Lệnh Hồ Xung thay đồ của lão nhà nông. Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh mặc gần nhau, chàng cảm thấy hơi thở của cô thơm như hoa lan, bất giác lòng nóng bừng lên, muốn đưa tay ra ôm lấy cô, nhưng nghĩ cô ta là người đoan nghiêm nên không dám có chút khinh nhờn mạo phạm, sợ cô ta tức giận thì hậu quả khó mà đoán được. Chàng liền dằn lòng lại, không dám nhúc nhích. Mắt Lệnh Hồ Xung đột nhiên hiện ra cái nhìn khác lạ, nhưng liền nghiêm mặt để khắc chế lại. Doanh Doanh biết rõ, liền mỉm cười nói, cháu ngoan ngoãn thì bà mới cưng. Cô giơ tay ra, bàn tay đầy bùn xoa lên mặt chàng. Lệnh Hồ Xung nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy bàn tay của cô mềm mại xoa nhẹ nhẹ lên mặt, dễ chịu vô cùng. Chỉ mong cô cứ xoa mãi như vậy. Một lúc sau, Doanh Doanh nói, được rồi, trong đêm tối tiểu sư muội của Xung ca nhất định không nhận ra, nhưng cẩn thận đừng lên tiếng. Lệnh Hồ Xung nói, trên đầu cổ của ta nên xoa thêm một ít bùn nữa đi. Doanh Doanh cười, ai mà thèm nhìn đầu cổ của Xung ca đâu. Cô liền hiểu ra ý hắn, Lệnh Hồ Xung muốn cô đưa tay xoa lên cổ hắn. Cô liền co ngón tay giữa, cốc nhẹ lên trán hắn một cái, rồi quay người ngồi lại chỗ phu xe. Cô hét một tiếng, con lừa chạy đi. Bỗng cô không nhịn được, càng cười to lên, rồi ôm bụng cười ngoặt ngoẻo, thân người không ngồi ngay được. Lệnh Hồ Xung mỉm cười hỏi, Doanh muội vào trong nhà nông thấy được gì vậy? Doanh Doanh nói, không phải thấy được chuyện nực cười, lão công công và lão bà đó là hai vợ chồng. Lệnh Hồ Xung cười nói, thì ra không phải là huynh muội mà là hai vợ chồng. Doanh Doanh nói, Xung ca còn ghẹo nữa thì tiểu muội sẽ không nói nữa đâu. Lệnh Hồ Xung nói, được rồi, họ không phải là vợ chồng thì là huynh muội. Doanh Doanh nói, Xung ca đừng nói leo nữa có được không? Tiểu muội nhảy vào tường, một con chó sủa, tiểu muội liền bóp cho nó một cái xỉu luôn. Nào ngờ tiếng sủa này làm cho lão công công và lão bà tỉnh giấc. Lão bà nói, à mau à, đừng để chồn hôi đến ăn trộm gà. Lão công công nói, lão hắc không sủa nữa thì chắc không có chồn hôi đâu. Lão bà đột nhiên cười lên nói, chỉ e con chồn hôi này học được cái thói chết tiệt của ông trước đây, lúc nửa đêm canh ba mò vào nhà của ta, đem theo một cục thịt bò thịt dê cho con chó ăn. Lệnh Hồ Xung nói, lão bà này thật là tệ, bà nói vòng vo để chửi Doanh muội là chồn hôi. Chàng biết Doanh Doanh rất hay mắc cỡ, cô nói đến tư tình năm xưa của hai vợ chồng lão nông, chàng giả đò không hiểu thì cô ta mới kể tiếp. Nếu trong lời nói của chàng chỉ cần có chút tình ý thì cô liền im miệng ngay. Doanh Doanh cười nói, lão bà đó đang nói về chuyện lúc họ chưa thành thân. Cô nói đến đây giật dây cương cho lừa chạy nhanh. Lệnh Hồ Xung nói, lúc chưa thành thân thì sao? Nhất định họ rất giữ nề nếp, nửa đêm canh ba cùng ngồi trong một chiếc xe, nhất định không ôm vai hay kề cận nhau. Doanh Doanh xì một tiếng không nói nữa. Lệnh Hồ Xung nói, hảo muội tử, thân muội tử, bọn họ nói những gì Doanh muội kể lại cho ta nghe đi. Doanh Doanh mỉm cười không đáp. Giữa đêm khuya, chỉ nghe tiếng vó lừa nện trên đường rất vui tai. Lệnh Hồ Xung nhìn ra ngoài, ánh trăng tỏa xuống con đường vừa rộng vừa thẳng tắp. Sương mù nhẹ nhẹ phủ một lớp mỏng trên những hàng cây ven đường. Xe lừa từ từ chạy vào làn sương mù. Cảnh vật ở xa xa nhìn không rõ, sau lưng của Doanh Doanh cũng bao phủ một lớp sương mỏng. Lúc này đang độ sơ xuân, hương hoa rừng thoang thoảng, gió nhẹ bay thoáng qua mặt, thật sảng khoái vô cùng. Đã lâu Lệnh Hồ Xung chưa uống rượu, tình cảnh bây giờ khiến chàng như say ngất ngay. Mặt Doanh Doanh vẫn lộ vẻ mỉm cười, cô nhớ lại câu chuyện của vợ chồng lão nông. Lão công công nói, một đêm nọ trong nhà không còn miếng thịt nào, đành phải đến nhà bên cạnh ăn trộm một con gà, giết lấy thịt đem cho con chó của bà ăn. Con chó đó tên gì à? Lão bà nói, nó tên là Đại Hoa. Lão công công nói, đúng rồi, nó tên là Đại Hoa, nó ăn hết nửa con gà thì ngoan ngoãn không sủa tiếng nào. Gia gia và má má của bà không hề biết gì. À mào của chúng ta đêm đó mới có. Lão bà nói, ông biết mình ham vui nên không để ý chuyện sống chết của người ta. Sau đó bụng của ta bự ra, gia gia đánh cho ta một trận chết đi sống lại. Lão công công nói, may mà cái bụng của bà to ra, nếu không thì làm sao gia gia của bà chịu gả bà cho thằng tiểu tử nghèo kiết xác như ta. Lúc đó ta mong cái bụng bà mau to ra. Lão bà đột nhiên phát giận chửi, cái đồ quỷ, thì ra ông cố ý làm, ông lừa gạt tôi cho đến nay, tôi quyết không tha cho ông đâu. Lão công công nói, đừng la, A Mao cũng sinh ra cháu rồi, bà còn trách cái gì nữa. Lúc đó Doanh Doanh sợ Lệnh Hồ Xung lo lắng nên không dám nghe thêm nữa. Cô trộm được quần áo vật phẩm liền đi, để lại trên bàn một đỉnh vàng to. Cô đi rón rén, đôi vợ chồng già này phần vì lớn tuổi chậm chạp, phần đang nói chuyện say sưa nên không phát giác được. Doanh Doanh nhớ đến lời nói của hai ông bà, bỗng nhiên đỏ mặt tía tai. May nhờ bóng đêm, nếu không thì Lệnh Hồ Xung sẽ thấy được sắc mặt của mình, lúc ấy chỉ còn cách chui xuống đất. Cô không thúc lừa chạy nhanh nữa, xe đi chậm lại, đi một đoạn quẹo qua một khúc quanh, đến cạnh một hồ lớn. Bên hồ những rặng liễu rủ xuống, ánh trăng rắc lên mặt hồ, hơi gợn sóng. Doanh Doanh hỏi khẽ, Xung ca ngủ chưa? Lệnh Hồ Xung đáp, ta ngủ rồi, ta đang nằm mơ. Doanh Doanh hỏi, Xung ca nằm mơ thấy gì? Lệnh Hồ Xung nói, ta nằm mơ thấy ta đem một cục thịt to mò lên hắt mọc nhai cho con chó nhà Doanh Muội ăn. Doanh Doanh cười nói, Xung ca là người không nghiêm túc, ngay cả nằm mơ cũng không đứng đắn. Hai người ngồi sánh vai trong xe nhìn ra mặt hồ. Lệnh Hồ Xung đặt tay phải lên bàn tay trái của Doanh Doanh. Tay Doanh Doanh hơi rung nhưng cô không rút về. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, nếu được mãi mãi như thế này, không trở lại chốn gió tanh mưa máu trong võ lâm, thì dù có là thần tiên cũng không hạnh phúc bằng. Doanh Doanh hỏi, Xung ca đang nghĩ gì vậy? Lệnh Hồ Xung đem ước mơ hồi nãy nói ra. Doanh Doanh xoay tay trái lại, nắm lấy tay phải của hắn, nói, Xung ca, tiểu muội thật hạnh phúc. Lệnh Hồ Xung nói, ta cũng vậy. Doanh Doanh nói, Xung ca thống lĩnh quần hào tấn công chùa Thiếu Lâm, tuy tiểu muội cảm động nhưng không hạnh phúc bằng bây giờ. Nếu tiểu muội là hảo bằng hữu của Xung ca bị giam cầm trong chùa Thiếu Lâm, Xung ca vì nghĩa khí trên giang hồ cũng sẽ không mang đến tấm thân mà đến cứu tiểu muội. Nhưng bây giờ Xung ca chỉ nghĩ đến tiểu muội, không nghĩ đến tiểu sư muội của Xung ca. Cô nhắc đến mấy chữ tiểu sư muội của Xung ca, Lệnh Hồ Xung giật mình nói, chao ôi, chúng ta mau đuổi theo họ. Doanh Doanh nhẹ nhàng nói, cho đến bây giờ tiểu muội mới tin lòng của Xung ca nhớ đến tiểu muội nhiều hơn tiểu sư muội của Xung ca một chút. Cô nhẹ kéo dây cương, quay đầu lừa lại, xe lừa men theo bờ hồ ra con đường lớn. Dây cương nhẹ vung, con lừa chạy nhanh lên. Chạy một mạch đến hơn 20 dặm, con lừa mỏi mệt mới thả đi chậm lại. Quẹo qua hai khúc quanh, trước mặt là một cánh đồng bát ngát, bên đường trồng đầy lúa mạch. Dưới ánh trăng bàn bạc trong ránh đồng như một tấm thảm màu xanh rộng lớn. Nhìn ra xa, bỗng thấy phía trước đường lớn có một cỗ xe dường như đang dừng lại. Lệnh Hồ Xung nói, cỗ xe này dường như của vợ chồng Lâm Sư Đệ. Doanh Doanh nói, chúng ta từ từ đến xem. Con lừa đi về phía trước, càng lúc càng gần chiếc xe trước. Đi một lúc mới phát giác chiếc xe trước cũng đang đi nhưng rất chậm. Lại thấy bên con lừa có một người đi bộ là Lâm Bình Chi. Người đánh xe nhìn cái bóng lưng chính là Nhạc Linh Sang. Lệnh Hồ Xung rất ngạc nhiên, đưa tay ra kéo dây cương không cho lừa đi về trước, nói khẽ, họ làm gì vậy? Doanh Doanh nói, Xung ca đợi ở đây, tiểu muội qua đó xem sao. Nếu cho xe đi về trước thì liền bị hai người phát giác, cô phải thi triển khinh công ngấm ngầm theo dõi. Lệnh Hồ Xung rất muốn cùng đi với Doanh Doanh, nhưng vết thương chưa khỏi nên không khinh công được, đành gật đầu nói, được, Doanh muội đi đi.